tạp chí xã hội.
Vào thế kỷ 19, nước Pháp chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghiệp, các công trình cầu đường được xây dựng khắp nơi để kết nối các vùng lãnh thổ của đất nước. Lúc đó, tại Bordeaux, phía tây nam nước Pháp, hai nhà ga xe lửa đã được xây dựng, nhưng không được kết nối với nhau. Dự án xây dựng cầu đường sắt nối hai nhà ga bắc qua sông Garonne đã được thành phố phê duyệt cho công ty đường sắt miền Nam. Đây cũng là nơi mà Gustave Eiffel khởi nghiệp ở vị trí kỹ sư. Bản vẽ cầu đường sắt do kiến trúc sư La Roche-Tolay và Paul Regnault thiết kế, nhưng vị trí quản lý, giám sát công trình do Gustave Eiffel đảm nhận dù mới 26 tuổi. Vì những nghiên cứu của ông liên quan đến kỹ thuật làm móng cầu qua việc sử dụng ép thủy lực để làm chìm các ống khí nén. Eiffel chịu trách nhiệm về dựng khung cầu, dựng các bom kim loại, giếng chìm hơi nén để đào và xây móng cột trụ cầu, cũng như phụ trách vận chuyển nguyên vật liệu. Công trình trị giá 3 triệu franc đã hoàn thành sau 2 năm xây dựng và được coi là phòng thí nghiệm của Eiffel, như nhận xét của bà Myriam Larnaudy Eiffel, chủ tịch của Hiệp hội những người hậu duệ của Gustave Eiffel.
Il n'aura de cesse toute sa vie de résoudre des choses complexes. On le voit avec le pont de Bordeaux, ne serait-ce que dans le procédé du fonçage des
pins. Cả cuộc đời Eiffel, ông ấy không ngừng tìm giải pháp cho những thứ phức tạp. Chúng ta có thể thấy điều đó trong cây cầu ở Bordeaux, nhất là trong quá trình xây trụ cầu bằng khí nén. Kỹ thuật giếng chìm hơi nén đã xuất hiện ở Anh Quốc. Kiến thức của ông với tư cách là một kỹ sư đã cho phép tiết kiệm thời gian và xây dựng cầu trong 2 năm. Đây là thời gian xây dựng rất ngắn lúc đó. Cầu Bordeaux là một phòng thí nghiệm thực sự của Eiffel, tổng hợp một quy trình tiên tiến về việc xây trụ cột cầu bằng giếng chìm hơi nén. Tất cả những yếu tố về kỹ thuật xây cầu dàn được tổng hợp ở đây mà lúc đó ông mới chỉ 26 tuổi, đây là điều không thể tin được.
Thời điểm đó, xây dựng một cây cầu đường sắt dài 500 mét bắc qua sông không hề đơn giản về kỹ thuật cũng như điều kiện, chi phí xây dựng và phải tuân thủ thời gian. Cầu cũng phải đảm bảo tủ cao để tàu thuyền đi lại được, chịu được lực lớn vì những đoàn xe lửa chở hàng hóa. Phó thị trưởng phụ trách về văn hóa của thành phố Bordeaux, ông Baptiste Morin cho biết như sau.
Cầu Saint-Jean hay còn gọi là cầu Eiffel là một trong những di tích lịch sử, một trang sử của thành phố. Vì đây là cây cầu đường sắt đầu tiên nối hai bờ sông Garonne. Đây cũng là công trình đầu tiên của Eiffel. Mặc dù không phải do ông thiết kế xây dựng, nhưng ông là người thực hiện công trình này. Cây cầu được xem như là viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của Gustave Eiffel. Và chúng tôi rất vui vì có công trình này ở Bordeaux và cầu Eiffel vẫn tiếp tục bắc qua sông Garonne đầy kiêu hãnh.
D'avoir ce monument ici à Bordeaux qui continue d'enjamber fièrement la Garonne.
Tuy nhiên, trước khi được xem là một công trình lịch sử, một di sản của Bordeaux, cầu Eiffel đã phải đối mặt với nguy cơ bị phá hủy. Vào đầu những năm 2000, nhu cầu di chuyển đường sắt ngày càng cao, một dự án mở rộng cầu đường sắt tại Bordeaux đã được khởi xướng với đề xuất tháo dỡ cầu Saint-Jean. Trước thông tin này, bà Myriam Larnaudy Eiffel, cháu gái đời thứ 7 của Eiffel đã thành lập một tổ chức với tên gọi Sauvons la Passerelle Eiffel, cứu lấy cầu Eiffel, quy tụ hơn 300 thành viên với mục đích giữ gìn di sản mà Eiffel để lại. Vào tháng 6 năm 2008, tối hậu thư được đưa ra với cầu Saint-Jean. Ngày 15 tháng 6, các con cầu bắt đầu phá rỡ lối vào từ nhà ga, nhấc từng dàn cầu đi. Song song với quá trình này là cả một công cuộc đấu tranh với không biết bao nhiêu lời kêu gọi, cuộc họp với thành phố và các bên liên quan của những người muốn cứu lấy cây cầu. Đến ngày 23 tháng 6, một kỳ tích đã xảy ra khi UNESCO can thiệp, đe dọa loại bỏ khu vực Port de la Lune của Bordeaux khỏi danh sách di sản của thế giới nếu thành phố phá hủy cầu Eiffel. Thành phố Bordeaux đã khẩn cấp xếp cầu Eiffel vào di tích lịch sử vào ngày 26 tháng 6. Cây cầu Eiffel đã được cứu. Bà Myriam Larnaudy Eiffel xúc động thuật lại như sau.
Et lorsque j'ai vu les grues s'installer au bord de la passerelle.
Khi tôi nhìn thấy những dàn giáo và cần cẩu được lắp đặt hai đầu cầu hai bên bờ sông và cây cầu có thể bị tháo dỡ 3 tuần sau đó, đó là một điều thật cay đắng. Chúng tôi tưởng như đã thất bại. Đó là 3 tuần đấu tranh, bảo vệ hình ảnh, bảo vệ di sản. Nhưng cuối cùng thì cầu đã được cứu. Thật không tin được khi nghĩ đến việc tháp Eiffel cũng đã suýt chút nữa bị tháo dỡ. Chỉ với phiếu bầu của Hội đồng thành phố Paris, khi sinh thời, ông ấy cũng đã phải tự bảo vệ những công trình của mình. Những hậu duệ của ông, chúng tôi cũng đã trải nghiệm điều này theo một cách nào đó.
Cầu Saint-Jean chính thức được xếp vào danh sách di tích lịch sử của thành phố Bordeaux vào năm 2010 và trải qua vài lần trùng tu. nằm song song với cây cầu đường sắt mới, cầu Saint Jean với dấu ấn Eiffel, với những họa tiết hòa văn thời Trung Cổ, đứng sừng sững giữa sông Garonne mà không còn lối vào, đã ngừng hoạt động từ năm 2008 đến nay. Những kế hoạch chuyển đổi sử dụng cầu đã được đưa ra từ năm 2012 với những ý tưởng như cầu đi bộ, khu triển lãm v.v. Đến năm 2019, cải tạo cây cầu thành một khu phức hợp văn hóa, thương mại, văn phòng được đưa ra bởi văn phòng kiến trúc Y Architecture do kiến trúc sư trưởng là Julien Vincent phụ trách. Trong một dịp đặc biệt vào năm 2017, ông Julien Vincent đã được đến khảo sát cầu Saint Jean. Kiến trúc sư cho biết mình luôn bị ấn tượng bởi những công trình xây dựng bằng sắt và rất lấy làm tiếc khi phải chứng kiến một công trình lịch sử của Eiffel bị bỏ rơi, han rỉ và không còn bất cứ mục đích sử dụng nào. Ông nói:
Ça m'a vraiment bouleversé. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver.
Tôi đã thực sự rất sốc. Tôi tự nhủ là phải tìm ra mục đích sử dụng mới cho cây cầu này. Hiện cầu đã được xếp vào di tích lịch sử và được trùng tu nhờ ngân sách công. Nhưng 20, 50 năm nữa, ngay cả khi chúng ta có thể tiếp tục trùng tu cầu với những chi phí lớn từ ngân sách, như một cây cầu bắc qua một con sông mà nước có độ mặn đáng kể sẽ rất nhanh bị hư hại, chưa kể công trình sắt này tồn tại từ hơn 150 năm nay. Do vậy, cần phải tìm ra cách sử dụng đúng để có thể bảo đảm được tương lai của cây cầu này.
Kiến trúc sư Julien Vincent cho biết đã thảo luận với bà Myriam Larnaudie Eiffel, lúc đó bà là chủ tịch Hiệp hội Sauvons la Passerelle Eiffel, cùng đưa ra những phương án khác nhau như cầu đi bộ, tạo lối đi cho xe đạp. Ý tưởng này nhanh chóng đã vấp phải nhiều trở ngại, mà quan trọng nhất là vấn đề về tài chính. Theo ông Julien Vincent, cần tìm đến phương án làm sao để cho cây cầu có thể lưu thông trở lại mà vẫn có khả năng tài trợ dự án này, tạo giá trị gia tăng và nhất là không cần đến ngân sách nhà nước. Đó là một dự án đầy tham vọng. Lối đi bộ sẽ nằm sát hai bên thành cầu gần với dòng sông, còn ở giữa sẽ được bố trí các không gian văn hóa giúp cho người qua đường nhận thức được về sự đa dạng sinh học của dòng sông Garonne đổ ra Đại Tây Dương. Những không gian giải trí, nghỉ ngơi, nhà hàng hay thậm chí là một nơi tổ chức lễ cưới mà người ta có thể khiêu vũ. Và đáng chú ý nhất là một bảo tàng đầu tiên về Gustave Eiffel tại Pháp được xây dựng ngay trên chính cây cầu đầu tiên mà ông chỉ đạo xây dựng. Vị kiến trúc sư Bordeaux lần lượt đưa ra những hạn chế và giải pháp kỹ thuật khi muốn xây dựng ở phía trên mặt sông trên một cây cầu bằng sắt. Thứ nhất là xây cây cầu đi bộ, nối cầu với trung tâm văn hóa Meca ngay cạnh đó, kính và nhất là gỗ, một loại vật liệu nhẹ mà ông Julien Vincent ưu tiên sử dụng trong các công trình của mình, sẽ được chủ yếu sử dụng để xây dựng những không gian văn hóa nói trên nhằm giảm sức nặng cho cầu. Hơn nữa, vì là một vùng có thời tiết nóng vào mùa hè nên vấn đề về nhiệt độ cũng được xem xét. Ông Julien Vincent đã làm việc với đội lính cứu hộ để kiểm tra tính khả thi của những lối thoát hiểm nếu gặp phải rủi ro như hỏa hoạn trên cây cầu dài 500 mét ở giữa sông. Các khu vệ sinh cũng sẽ được bố trí. Nếu nhìn từ xa, cấu trúc của cây cầu sẽ không có bất cứ thay đổi nào mà có sức sống trở lại, có thể trở thành một trung tâm văn hóa trong lòng người dân Bordeaux. Một cây cầu được chuyển đổi cách sử dụng như vậy là chưa từng có, như nhận định của ông Vincent. Ông nói thêm:
Et quand on voit le potentiel de cette passerelle de 500 mètres.
Khi chúng ta thấy tác động của tháp Eiffel đối với Paris và khi thấy được tiềm năng của cây cầu dài 500 mét nằm ngang, tôi nghĩ rằng tác động đối với thành phố có thể lớn hơn là ngọn tháp cao 300 mét. Bordeaux cần có những biểu tượng mạnh với một vài tòa nhà ấn tượng được xây dựng ở hai bên bờ sông. Cây cầu này có thể trở thành một nơi độc nhất vô nhị trên thế giới. Nếu thực hiện được, dự án này sẽ có thể tạo cảm hứng cho vô số những cây cầu của Eiffel trên thế giới, tìm lại sức sống và tính hữu dụng của chúng.
Kế hoạch được đệ trình từ năm 2019, nhưng cho đến nay, cầu Eiffel vẫn trong hành trình định hình số phận của mình. Theo kiến trúc sư Julien Vincent, đồng sáng lập Y Architecture, dự án trên đã nhận được phản hồi tích cực, có thể được xem là giải pháp tốt nhất hiện nay khi có khả năng tạo ra giá trị gia tăng nhờ nguồn thu tài chính mà dự án đem lại. Để dự án có thể được thực hiện, thì cần phải tìm được một chủ thầu can đảm, dám đầu tư. Ông Julien Vincent khẳng định, những khó khăn có thể được xem như là những cơ hội và ông tin rằng có thể tìm được người đầu tư. Theo kiến trúc sư, nói đến khó khăn, đó là về chính trị, khi cần phải có sự đồng thuận của tất cả các bên đúng thời điểm. Từ ý kiến của thành phố Bordeaux, Euratlantic và SNCF hiện là chủ của công trình này, chỉ cần một giám đốc nào đó thay đổi thì cần phải bắt đầu lại từ đầu. Về phía thành phố Bordeaux, phó thị trưởng phụ trách về văn hóa Baptiste Morin đánh giá cao dự án chuyển đổi, cải tạo cây cầu, nhưng nêu lại những vấn đề mà thành phố cho là phức tạp và cần nghiên cứu thêm.